Tác phẩm Chú Hư Cao Cổ Trắng. Tác giả Lauren Sanchon. Người dịch Bùi Xuân. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Yến Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tặng Sophie 10 tuổi, cô bé yêu thương những chú ngựa và những chú hươu cao cổ nhút nhát giống như tôi. Người ta nói mọi thứ thường đi theo những con số 3, nhưng Martin cho rằng tất cả lại phụ thuộc vào việc lúc nào bạn bắt đầu đếm và lúc nào thì bạn dừng lại. Ví dụ, cô có thể nói rằng một điều tồi tệ thường đi kèm với 3 điều tốt lành, nhưng sự thật là điều tồi tệ đó tệ khủng khiếp, trong khi một điều khác lại nhỏ nhặt đến mức cô không để ý tới. Và một số thứ nữa, lúc đầu cô cứ nghĩ là xui xẻo, thì cuối cùng lại là điều may mắn nhất mà bất kỳ ai cũng muốn có. Dù bạn hiểu theo cách gì đi nữa thì chỉ có một điều là chắc chắn. Buổi tối Martin Allen tròn 11 tuổi là buổi tối mà cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn và chỉ xảy ra một lần duy nhất. Đó là đêm giao thừa. Vào thời điểm đó, Martin đang nằm ngủ trên giường, mơ về một nơi mà mình chưa từng đặt chân đến, và lý do khiến cô hưng phấn là vẻ đẹp không thể nào quên được ở nơi đó. Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy bãi cỏ với những lùm cây và những bông hoa lạ kỳ. Đằng sau chúng, vươn lên bầu trời trong trẻo là dãy núi hùng vĩ với những vách đá hoa cương và rừng xanh tươi tốt. Đám trẻ nhỏ cười đùa và đuổi theo những con bướm đêm qua khoảnh đất nở rộ những bông hoa màu hồng sẫm. Và từ xa, Martin có thể nghe thấy tiếng trống lẫn những âm thanh cào vút. Nhưng vì lý do nào đó cô bé cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi như châm vào da thịt cô đau nhói. Đột nhiên, bầu trời bắt đầu sôi sục với ánh sáng màu tím bất thường và đám mây xám dày đặc như chiếc khăn trùm xuống ngọn núi. Chỉ trong chốc lát, ngày đang nắng đẹp chuyển sang xám xịt. Sau đó một trong những đứa trẻ là to lên. Này, nhìn xem tớ tìm thấy gì này? Đó là một con ngỗng trời với một chiếc cánh bị thương, nhưng thay vì giúp đỡ thì đám trẻ nhỏ bắt đầu trêu chọc nó. Martin không thể chịu đựng được thấy bất kỳ sinh vật nào bị tổn thương. Cô bé đã cố gắng ngăn chặn chúng, nhưng trong giấc mơ đám trẻ lại quay sang chồng ghẹo cô. Điều tiếp theo mà cô biết là cô nằm trên nền đất với con ngỗng bị thương trong vòng tay. Sau đó một điều đặc biệt khác thường đã xảy ra. Đôi tay đang bế chú ngỗng trời của cô bỗng nóng đến mức rực sáng và như có dòng điện kêu lách tách bên trong. Cô nhìn thấy trong làn khói cuồn cuộn những người đàn ông da đen mang mặt nạ linh dương và những con tê giác đang khạc ra lửa. Chàng nghe thấy giọng nói như vọng về từ thời xa xưa. Cô biết họ muốn nói chuyện với cô, nhưng cô không thể nghe được những gì họ nói. Đột nhiên con ngỗng giãy giụa. Martin mở vòng tay của mình ra và con ngỗng trời vỗ đôi cánh bay vào bầu trời tím ngắt. Trong giấc mơ, cô nhìn lên và mỉm cười, nhưng đám trẻ không mỉm cười lại với cô. Chúng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt pha trộn giữa kẻ khiếp sợ và hoài nghi. Phù thủy! Đám trẻ hét to. Phù thủy! Phù thủy! Phù thủy! Và chúng bắt đầu rượt đuổi cô. Martin thở hổn hển chạy trốn lên núi vào một khu rừng tối. Nhưng đôi chân cô dần trở nên nặng trĩu, gai nhọn đâm vào hai mắt cá chân của cô và cô lạc lối trong đám sương mù. Trong lúc đó, cái nóng càng lúc càng dữ dội hơn. Rồi một bàn tay túm lấy cô và bắt đầu la hét không ngừng. Chính tiếng hét của mình đã làm Martin tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy trên giường, xung quanh tối đen như mực và phải mất một vài giây thì cô mới nhận ra là mình vừa nằm mơ. Chẳng có gì xảy ra cả. Không có ngọn núi nào và cũng không có con ngỗng nào. Cô đang nằm an toàn trên chiếc giường của mình ở Hampshire, nước Anh và cha mẹ cô đang ngủ ngon lành ở bên kia hành lang. Tim đập thình thịch, cô lại ngã đầu xuống gối. Cô hơi chóng mặt và cảm thấy rất nóng, rất nóng. Nóng? Làm sao mà lại có thể nóng được nhỉ? Đang giữa mùa đông cơ mà. Mắt Martin mở to. Có cái gì đó không đúng ở đây. Cô vội vàng sờ soạn tìm bật cái đèn cạnh giường ngủ nhưng chẳng hiểu sao nó không hoạt động. Cô ngồi dậy một lần nữa. Một đốm sáng màu cam nhấp nháy lập lòe trước khe cửa phòng ngủ và những làn khói xám từ đó bốc lên. cháy. Martin hét lên, cháy. Cô nhảy ra khỏi giường nhưng chân bị mắc trong chăn và cô ngã nhào xuống đất. Những giọt nước mắt hoảng sợ trào ra, cô lau vội chúng. Cô tự nhủ nếu không tỉnh táo thì mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây mà còn sống được. Các mép của cánh cửa bị cháy đỏ rồi vỡ tách ra và một chùm khói xộc vào phòng. Martin bắt đầu ho dữ dội. Cô chộp lấy chiếc áo len chui đầu trên sàn nhà mà hôm qua cô đã bỏ ở đó khi mặc vào bộ đồ pyjama. Ơn trời, cô tìm thấy nó ngay lập tức. Cô buộc nó quanh mặt mình. Rồi cô đứng phắt dậy, nhoài người lên cửa sổ và thò đầu ra ngoài đêm tối không có lấy một vì sao sáng. Cô nên làm gì đây? Nhảy ư? Martin tê liệt vì sợ hãi. Sâu bên dưới, lớp tuyết lé lên vẻ giễu cợt trong bóng tối. Đằng sau cô, căn phòng đầy khói và ngọn lửa đang gầm gừ như trong hầm lò nhà máy. Nóng khủng khiếp, nóng cháy da cháy thịt, nóng đến nỗi cô cảm thấy như thể bộ đồ pyjama của mình đang bị nóng chảy ở sau lưng. Chỉ còn cửa sổ là lối thoát duy nhất. Cô đu cả hai chân lên bệ cửa, nhoài người ra phía trước và với lấy một lùm cây thường xuân. Nó ướt nhẹp như một mớ rau diếp và tuột khỏi tay cô. Martin suýt thì ngã bổ nhào. Cô thử lại một lần nữa. Lần này cô vũ lớp tuyết đông cứng và dò tìm đằng sau những dây leo một đường ống hoặc một kẽ hở hay bất cứ thứ gì mà cô có thể bấu víu được. Nhưng không có gì cả. Mắt Martin trào lệ. Cô và nguy hiểm chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng cô đã nhanh chóng quay vào phòng. Giật lấy những tấm khăn trải giường ra khỏi giường nằm, thắt nút chúng lại với nhau thành một sợi dây và buộc một đầu dây vào chân giường ở gần cửa sổ. Không có thời gian để kiểm tra, cô chỉ hy vọng rằng nó sẽ đủ chắc chắn. Với tất cả lòng can đảm, cô nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ, bám hai tay vào sợi dây. Cô biết rất rõ rằng sợi dây không dài chấm đất, nhưng nó có thể làm cho cô gần mặt đất hơn một chút. Cô vẫn còn treo mình trên cao, trong khi hai bàn tay cô tê cứng như hai lát cá tẩm bột trong cái gió bắc cực thổi giật dữ dội. Không thể bám được nữa, cô rơi xuống đám tuyết. Martin lê mình đứng thẳng dậy, run rẩy và tập tễnh đi dọc theo hông nhà ra đằng trước. Người cô ướt sũng và một bên cổ tay cô đau nhức. Nhưng ngay khi vòng qua lối rẽ, cô chẳng bận tâm về nó nữa. Cảnh tượng khủng khiếp đang xảy ra trước mắt làm cô choáng ngợp. Nhà cô trông giống như một hỏa ngục rừng rực. Ngọn lửa cháy phừng phừng qua từng cửa sổ và khói bốc lên cuồn cuộn trong bầu trời đêm. Đám đông đã tụ tập trên bãi cỏ. Cổng ngõ của các nhà dọc hai bên phố mở toang và nhiều người đang tiếp tục chạy về phía này. Tiếng còi báo động kêu inh ỏi, thông báo xe cứu hỏa đang cấp tốc lao đến. Mẹ! Cha! Martin thét lên và chạy ra phía trước ngôi nhà. Nhiều gương mặt thẳng thốt nhìn theo cô. Đám đông giật mình. Bà hàng xóm của gia đình Alan há miệng nhưng không thốt ra được lời nào khi nhìn thấy cô vội vã chạy băng qua bãi cỏ. Ông bà Morrison, những người sống ở bên kia phố cũng đứng như trời trồng tại chỗ. Nhưng ông Morrison, cựu cầu thủ bóng bầu dục vạm vỡ, đã phản xạ vào phút chót và ôm chặt được Martin khi cô đang chạy như bay. Thả cháu ra! Martin nức nở, nhưng ngay khi nói cô biết là đã quá muộn. Các bức tường của ngôi nhà đổ sụp xuống thành một đống đổ nát nóng rực. Chỉ trong vòng vài phút, không thứ gì còn sót lại. Đội cứu hỏa tới, nhưng điều duy nhất mà họ có thể làm là dập tắt ngọn lửa. Bà Morrison vòng tay qua người Martin và ôm cô thật chặt. Bác rất xin lỗi, cháu yêu à. Bà nói, bác rất xin lỗi. Những người khác đến bên an ủi cô. Và ông Morrison đưa cho cô chiếc áo khoác của mình để cô quàng bên ngoài bộ đồ ngủ. Qua làn nước mắt, Martin nhìn thấy đám tro tàn vẫn còn rực sáng, bọt phun ra từ bình cứu hỏa tỏa sáng như hồng ngọc và kim cương trong đêm đang dần tàn. Chỉ vài giờ trước đây, cô còn được thưởng thức bữa tối mình sinh nhật với cha mẹ mình. Họ đã làm những chiếc bánh kếp phủ hạnh nhân, chuối và sô-cô-la mềm, nặng chúng thành hình nón và có thể cầm tay ăn. Martin và mẹ cười nhạo cha David, người đã nói chuyện luôn miệng nên không để ý sô-cô-la trong chiếc bánh kếp của mình bị chảy ra nhỏ giọt xuống áo. Chỉ có một điều xảy ra mà bây giờ nghĩ lại, Martin thấy kỳ lạ. Ba người về phòng của mình, mẹ Martin hôn cô, bước lên trước và Martin đi lên cầu thang với cha. Khi đến cửa phòng ngủ của cô, cha ôm cô, chúc cô ngủ ngon vuốt tóc cô và nói rằng ông yêu cô rất nhiều, nhưng ông vẫn thường làm. Nhưng ông đã nói một điều kỳ lạ. Con phải tin tưởng, Martina, tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Martin mỉm cười với cha và nghĩ cha mẹ mình thật đáng yêu, dù đôi khi họ có một chút kỳ lạ. Rồi cô vào phòng riêng của mình, và không ngờ, đó là những lời cuối cùng cha nói với mình. Cô không hề biết là mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại cha mẹ một lần nào nữa. Ông Grice thuộc tổ chức công tác xã hội đã nói với Martin rằng cô sẽ được chuyển đến châu Phi, chính xác là Cape Town, Nam Phi. Nam Phi à? Martin la lên. Tại sao lại là Nam Phi ạ? À, ông Grice đáp. Hình như người thân duy nhất còn lại của cháu đang sống trong khu bảo tồn ở Nam Phi. Bác nghe nói bà Wynne Thomas là bà ngoại của cháu. Martin choáng váng. Cháu không có người bà nào cả. Cô nói chậm rãi. Ông Grice cau mày. Ông thọc tay vào túi áo lấy kính mắt và kiểm tra lại các kẹp hồ sơ của mình một lần nữa. Không, bác đảm bảo với cháu là không có sự nhầm lẫn nào ở đây. Bác có bức thư của bà ấy đây. Ông Grice đưa cho Martin một tờ giấy viết tay màu kem. Kính gửi ông Grice. Cảm ơn lời chia buồn của ông về sự ra đi đáng tiếc của con gái tôi, Veronica Allen và chồng của nó, David. Hai trong số những người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Tôi không hề hay biết việc con gái mình đã ủy thác cho tôi quyền giám hộ con gái của nó, Martin. Nếu có bất cứ điều gì không may xảy ra với con gái tôi, tuy nhiên tôi sẽ nhận lấy phần trách nhiệm này. Đó là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm được. Tôi xin gửi kèm theo đây một vé máy bay đến Cape Town và 150 bảng Anh chi phí cho cháu bé. Tôi ít khi vào thành phố và sẽ rất biết ơn nếu ông có thể đảm bảo rằng con bé mang đầy đủ quần áo cho thời tiết ở Nam Phi. Trân trọng, Wynne Thomas. Có điều gì đó trong giọng điệu của bức thư khiến Martin bận tâm. Bà ngoại cô dường như không mấy nhiệt tình trong việc đưa cô về sống cùng bà. Ngược lại từ giọng điệu này, bà đang nghĩ Martin sẽ là một gánh nặng cho bà. Bà thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện mua cho cô cháu ngoại một ít quần áo mùa hè. Rõ ràng là bà yêu quý cha mẹ Martin, nhưng điều đó không có nghĩa là bà muốn bị mắc kẹt với cô bé. Thế còn ông ngoại của cô thì sao nhỉ? Trong thư không thấy bà ngoại nhắc đến ông ngoại. Martin trao lá thư lại cho ông Grice. Cháu sẽ không đi, cô nói. Bà ngoại không thích cháu đâu, và cháu cũng không thể sống với một người không thương yêu mình. Cháu thà châm kim vào mắt mình còn hơn. Ông Grice nhìn Martin với vẻ sửng sốt. Thật là một buổi sáng phiền phức và ông có cảm giác là nó sắp sửa trở nên tồi tệ hơn. Ông ta nghĩ hà cớ gì mà bà giám sát viên cứ giao cho ông những việc khó nhằn như thế này. Nhưng bà Thomas là người giám hộ hợp pháp của cháu. Ông cố gắng giải thích. Cháu sẽ không đi. Martin bướng bỉnh lặp lại. Và bác không thể khiến cháu đi được đâu. Ông Grice vội vàng gom giấy tờ của mình lại thành một mớ lộn xộn và sơ ý làm đổ một ly nước ra bàn. Bác sẽ trở lại. Ông nói với Martin, gạt những giọt nước và vết mực lem nhem trên giấy tờ của mình. Bác phải gọi một cuộc điện thoại cháu ạ. Martin ngồi nhìn chằm chằm vào giấy dán tường nhúm màu khói trong văn phòng của ông Grice với cảm giác e ngại mỗi lúc một tăng. Mấy tuần vừa qua trôi thật nhanh. Năm ngày đầu tiên như ác mộng sau vụ cháy nhà. Cô ở với ông bà Morrison cho đến khi các cậu con trai của họ trở về nhà sau chuyến giao lưu bóng bầu dục tại một trường đại học. Sau đó cô chuyển đến nhà một người bạn của mẹ cô. Người này không làm sao có thể chăm sóc một đứa trẻ vừa trải qua nỗi đau mất mát. Cuối cùng cô đã phải rời đi và đến tá túc tại nhà của cô Rose, giáo viên tiếng Anh của mình, người sẽ chăm sóc cô cho đến khi tương lai của cô được định đoạt. Ở những nơi mà cô tới, họ đều nở nụ cười tươi tắn và tỏ ra sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng ngay khi cô rời khỏi phòng, cô có thể nghe thấy loáng thoáng những từ mồ côi và sống bơ vơ trên đời lặp lại thường xuyên. Martin quá đỗi hoảng hốt và buồn bã để chú ý đến những điều đó. Cô dành hầu hết thời gian đi dạo loanh quanh với cảm giác ong ong ở trong đầu, như thể đang rơi xuống một cái giếng không đáy. Cô không thể ăn, cô không thể ngủ, cô cũng không thể khóc. Câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô? Tại sao cô thoát ra an toàn mà cha mẹ cô lại không? Điều đó thật bất công. Các nhân viên cứu hỏa ca ngợi lòng dũng cảm của cô và bảo rằng cô đã làm một điều đúng đắn. Họ nói nếu lúc đó cô hé mở cánh cửa dù chỉ một chút để cố đi về chỗ cha mẹ của mình, cô sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhưng thật khó để không cảm thấy tội lỗi. Và giờ đây chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Có thật là cô sẽ được đưa đến ở với một người xa lạ tại Nam Phi? Chính lúc đó cô chú ý đến chiếc phong bì màu kem trên bàn của ông Grice. Nó toát ra vẻ quen thuộc. Cô cầm phong bì lên và đọc địa chỉ ở mặt sau. Nó được viết nắng nót bằng bút mực xanh. Wynne Thomas, khu bảo tồn Sawubona, Đông Cáp, Nam Phi. Martin lục tìm trong trí nhớ của mình. Cô đã nhìn thấy những chữ viết tay này ở đâu nhỉ? Thế rồi cô nhớ ra. Cô từng thấy mẹ mình mở những chiếc phong bì giống như vậy mỗi tháng từ khi cô có thể nhận biết mọi việc. Mẹ cô chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về chúng. Nhưng Martin luôn phát hiện ra sự thay đổi của mẹ sau khi đọc những bức thư đó. Mẹ cô dường như mỉm cười nhiều hơn, cất tiếng cười cũng dễ dàng hơn. Đối với Martin lúc này, đang bị bỏ rơi giữa các kẹp hồ sơ bụi bặm của ông Price, cô lại càng phiền não hơn khi mẹ của mình chưa bao giờ nói với cô rằng những bức thư đó được bà ngoại cô gửi đến, hoặc thậm chí là cô có bà ngoại. Tại sao đó lại là một điều bí mật? Martin nghĩ về chữ ký trên bức thư. Wynne Thomas. Nhìn nó có vẻ rất rắn rỏi, lạnh lùng. Cô thấy khó mà tin rằng một người như vậy có thể là bà của mình. Nói gì đến việc cô có thể phải gọi bà là bà ngoại, hoặc tệ hơn nữa là ngoại. Thậm chí cô cũng chưa từng nghĩ tên bà là Wynne. Vì lý do nào đó, tên đầy đủ của bà, Wynne Thomas, cứ quanh quẩn trong đầu cô. Ông Grice quay lại văn phòng, lắc đầu. Bác e rằng sự lựa chọn của cháu là cực kỳ hạn chế. Ông nói, bác đã cố tìm cho cháu một chỗ trong cô nhi viện ở Upper Blakely. Không sao đâu, Martin ngắt lời. Cháu đã quyết định sẽ đi đến Nam Phi. Ông Grice thở phào nhẹ nhõm. Tốt, quyết định vậy nhé. Ngay từ đầu, rõ ràng là mọi người xung quanh tỏ ra phấn khích về tương lai mới của Martin còn hơn cả bản thân cô. Khu bảo tồn ở châu Phi. Cô Grice nói với vẻ thán phục. Nghĩ xem, Martin, như thế em sẽ dành cả cuộc đời mình để quan sát các con thú đấy. Bà Morrison cứ như tin là cô bé sẽ bị một con hổ ăn thịt. Cháu phải thận trọng. Nhưng ối dào, đó là một cuộc thám hiểm đấy. Martin ngầm đảo mắt một vòng. Bà Morrison là người phụ nữ tốt bụng nhất trên thế gian này, nhưng bà lại hoàn toàn không biết gì về thế giới động vật. Không có hổ ở châu Phi ạ. Martin phải giải thích điều ấy với bà. Không có đâu, trừ khi là ở trong vườn thú. Ngoài chi tiết đó, bản thân Martin biết rất ít về châu Phi. Khi cô cố hình dung về nơi ấy, tất cả những gì cô có thể nghĩ ra là vùng đồng bằng màu vàng rộng lớn, cây tán rộng, những quả xoài, những khuôn mặt da đen và trời nóng như thiêu như đốt. Cô tự hỏi có thật là động vật hoang dã lang thang trên đường phố ở đó không? Liệu cô có thể nuôi một con làm thú cưng không nhỉ? Mẹ Martin dị ứng với động vật, vì thế cô luôn luôn bị giữ khoảng cách với chúng. Nhưng kể từ khi còn bé xíu, cô đã mong mỏi có được một con thú cưng của riêng mình. Có lẽ là cô có thể nuôi một con khỉ. Rồi cô nhớ lại giọng điệu trong lá thư của bà ngoại và cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Bà Wynne Thomas có vẻ không phải là người sẽ đồng ý cho một con khỉ ở trong phòng khách nhà mình. Đó là nếu như bà có phòng khách. Với tất cả những gì mà Martin biết, bà ngoại cô có thể sống trong một túp lều cỏ. Ở trường, hầu hết các bạn cùng lớp của Martin hầu như đã quên rằng chỉ mới 3 tuần trôi qua kể từ khi ngôi nhà của cô bị hỏa hoạn thiêu rụi và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến Nam Phi. Bạn thật may mắn. Họ luôn nói với cô như thế. Bạn có thể được học lướt sóng và mọi thứ khác. Đó chắc phải tuyệt lắm. Nghe chúng bạn nói, Martin nghĩ rằng một trong những điều tốt đẹp khi sang châu Phi là cô sẽ không bao giờ phải bước qua cánh cổng khủng khiếp của trường tiểu học Bolingbroke thêm lần nào nữa. Cô không thích hợp ở đây. Nghĩ về điều đó, cô thấy rằng mình chưa bao giờ thích hợp với những nơi dành cho lũ trẻ đồng trang lứa. Nhưng dù thế nào, nó không phải là vấn đề khi có cha mẹ của cô ở bên, bởi vì họ là những người bạn tốt nhất của cô. Cha cô từng là một bác sĩ làm việc bất kể giờ giấc, nhưng vào mùa hè, ông nghỉ phép và họ cùng đi cắm trại ở Cornwall, nơi mẹ cô đến để vẽ tranh phong cảnh, và cô cùng cha sẽ bơi lội, câu cá, hoặc ông sẽ dạy cho cô một vài kiến thức sơ cứu đơn giản. Mỗi cuối tuần, dù mưa hay nắng, họ luôn luôn có nhiều niềm vui, thậm chí dù đó chỉ là làm bánh kết. Bây giờ những điều đó đã kết thúc và để lại một lỗ hổng trong tim của Martin. Vào sáng thứ Bảy, hôm trước khi cô bay đến Cape Town, cô Rose đã dẫn Martin đi mua sắm quần áo mùa hè trên đường Oxford ở London. Cơn mưa xám xịt lạnh buốt trút xuống, cả tuyến phố trở thành một biển người mua sắm và khách du lịch điên cuồng, dí dù vào mặt nhau, nhưng không gì có thể làm giảm sự nhiệt tình của cô Rose. Hãy nhìn những chiếc quần short dễ thương này, cô nói với Martin khi họ rẽ lối đến cửa hàng ở Gap. Chiếc mũ bóng chày này tuyệt lắm này. Ôi, cô rất muốn nhìn thấy em trong chiếc áo thun sọc đỏ này đấy. Martin cứ để cô Rose tiếp tục. Sự thật là cô bé cảm thấy không khỏe. Dạ dày cô cứ sôi lên như cái vạc đang sủi bong bóng vì căng thẳng và miệng thì trở nên khô khốc vì nỗi sợ hãi về những điều sẽ diễn ra vào ngày mai. Sao cũng được ạ. Cô tiếp tục nói như vậy khi cô Rose giới thiệu các kiểu quần áo với mình. Nó khá đẹp. Cô tin là nó hợp với em đấy. Cuối cùng, Martin mua hai cặp quần short vải kaki, một cặp quần jean, bốn chiếc áo thun, một cái mũ bóng chày và một đôi giày leo núi màu lông lạc đà trông có vẻ bền. Lần duy nhất cô buộc phải đưa ra lời từ chối là khi cô Rose khăng khăng chọn một chiếc váy in hoa. Martin, cô bé có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu xanh sáng, đã không chịu mặc váy từ lúc lên 5 tuổi và cô không có ý định bắt đầu mặc lại từ bây giờ. Em sẽ bị rắn cắn nếu không có sự trang bị thích hợp, Martin nói với cô Rose. Nhưng có chắc em không gặp những rủi ro tương tự nếu mặc quần short không? Cô Rose phản đối. Vâng, Martin nói. Nhưng điều đó khác, cô đã bao giờ nhìn thấy một nhà thám hiểm nào không mặc quần short chưa? Trở lại Hampshire tối hôm đó, cô Rose nấu bữa ăn tối chia tay Martin. Một con gà nướng với khoai tây chiên giòn, đậu Hà Lan vườn, làm món bánh pudding Yorkshire và nước sốt hành. Ông bà Morrison cũng đến và bà Morrison đã tặng Martin một cặp ống nhòm vốn thuộc về một chú già. Cái này để giúp cháu định vị những con mèo lớn đấy, bà nói với cô bé. Martin rất xúc động, đặc biệt là khi bà Morrison cho cô một miếng bánh sô-cô-la lớn mà bà tự làm, được gói cẩn thận trong một chiếc hộp đựng đồ ăn dành cho hành trình của cô. Bác chúc nhiều niềm hạnh phúc sẽ đến với cháu yêu à. Bà Morrison nói với vẻ xúc động. Hãy nhớ rằng bác và bác Morrison luôn là gia đình của cháu nhé. Ông Morrison chỉ ậm ừ đồng ý. Ông vốn là người ít nói, nhưng khi vợ ông quay sang cảm ơn cô Rose về bữa ăn, ông đã thò tay vào túi áo khoác của mình và lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ chạm khắc. Cái này sẽ giúp cháu được an toàn. Ông thấp giọng nói và đưa nó cho Martin. Sau đó ông mở cửa xe và khởi động máy. Xong rồi em yêu ơi. Ông gọi bà Morrison. Hẹn gặp lại sau nhé, Martin. Đêm đó, Martin chờ cho đến khi còn lại một mình trong phòng phụ ở nhà của cô Rose để mở hộp. Bên trong hộp, cô thấy một cái đèn pin hiệu Markley màu hồng, một con dao quân đội Thụy Sĩ và bộ đồ sơ cứu. Cô gần như không tin nổi vào mắt mình. Cô đặt tất cả mọi thứ trên giường và phải mất vài phút mới đọc xong tờ rơi hướng dẫn sinh tồn đi kèm với những thứ đó. Sự hào phóng của tất cả mọi người làm cô cảm thấy rất xúc động. Một lúc sau, cô gói ghém những món quà lại thật cẩn thận, tắt đèn và nằm trên giường. Ánh tranh tròn chiếu qua cửa sổ tạo ra một luồng sáng bạc rọi qua căn phòng. Mặc dù không muốn, Martin bắt đầu cảm thấy phấn khích. Tối mai, cô sẽ ở trên một chiếc máy bay để bay sang châu Phi và một cuộc sống cô thậm chí không thể tưởng tượng nổi đang chờ đợi cô, dù tốt hay xấu. Dù tốt hay xấu, định mệnh đã khép cánh cửa vào quá khứ và mở cánh cửa đến tương lai. Điều đầu tiên khiến Martin chú ý là hơi nóng. Nó bốc lên từ đường băng của sân bay, giống một làn hơi bạc lượn lờ và dày đặc đến nỗi đường chân trời như phải oằn mình xuống vì sức nặng của bầu trời xanh và tất cả máy bay đầy góc cạnh nhấp nhô như trong một giấc mơ. Ở Anh lúc này đang là đêm đông giá lạnh với bản tin dự báo thời tiết có gió mạnh và tuyết rơi dày. Còn ở đây, Martin cảm thấy mình đang bị cái nóng thiêu đốt. Martin, cô bé 11 tuổi, nhỏ nhắn, tái nhợt, đứng không nhúc nhích, theo dõi các hành khách khác lên chiếc xe buýt màu vàng để đến các nhà đón khách ở sân bay. Tỉnh dậy nào, cháu yêu, nếu cháu không muốn bị bỏ lại phía sau. Một người đàn ông hói đầu trong chiếc áo lướt sóng billabong nghiêng người nói với cô. Cha mẹ cháu đâu? Chắc là họ đang đợi cháu phải không? Martin muốn bật khóc và la lớn lên để tất cả mọi người trong sân bay có thể nghe thấy tiếng cô. Vâng, thực sự cháu muốn bị bỏ lại phía sau đấy. Và không, cha mẹ không chờ cháu, họ không bao giờ có thể đợi chờ được nữa. Thay vào đó, cô lầm bầm. Cháu có người đang đến đón cháu. Cháu có vẻ không chắc lắm. Harry, ông đang làm gì vậy? Chán ông thật. Xe buýt sắp chạy rồi, nếu trong 5 giây nữa mà không thấy ông thì tôi chẳng thèm đợi đâu đấy. Một người phụ nữ rít lên. Cháu sẽ ổn thôi, Martin nói với người đàn ông. Cảm ơn ông đã hỏi thăm. Thật chứ? Ông giơ bàn tay hồng hào và vỗ mạnh vào vai cô. Vui lên cháu yêu, giờ cháu đang ở châu Phi đây. Người phụ nữ tại quầy thông tin ở sân bay Cape Town gõ những móng tay sơn màu tím của cô trên mặt bàn và nheo mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng qua đầu Martin. Thẻ nhân viên của cô ghi tên Nolan Henshaw, trợ lý giám sát viên. Cháu gái này, không phải là cô không muốn giúp cháu. Cô ta nói với Martin bằng giọng mũi. Nhưng cô cần thêm một vài thông tin chi tiết. Nào, bà ngoại cháu trông thế nào? Martin cố gắng hình dung hình ảnh của bà ngoại mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Bà ngoại cháu có mái tóc bạc. Cô ngập ngừng. Và cặp kính mắt. Cháu nghĩ là bà đeo kính. Cô Henshaw thở dài. Cháu gặp bà ngoại cháu lần cuối là khi nào? Dạ, cháu. Cháu có số điện thoại của bà ngoại không? Cháu chỉ có địa chỉ thôi. Martin thừa nhận. Trong phần lớn thời gian của chuyến bay, Martin được một cô tiếp viên hàng không vui tính tên là Hayley, phụ trách trông coi trẻ em vị thành niên không có người đi kèm chăm sóc. Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân xuống Nam Phi, cô Hayley đã chỉ cho Martin đường đến xe buýt của sân bay và vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Cô Nolan bực bội hất mái tóc màu nâu đỏ của mình và nhìn lại hàng người đang đợi. Cháu yêu, cô nghĩ điều tốt nhất cháu có thể làm là ngồi ở đó, nơi cô có thể để mắt đến cháu. Nếu bà ngoại cháu không kịp tới đón cháu thì cô sẽ cố gắng tìm một người giúp cháu. Dạ, Martin ngập ngừng nói. Cháu cảm ơn. Cô nhấc chiếc vali và ba lô màu xanh u liêu còn mới toanh của mình, món quà của cô Rose và bước trở lại sảnh đón khách. Chọn một chỗ ngồi bên dưới biển hiệu, chào mừng đến Nam Phi. Cô chưa bao giờ cảm thấy ít được chào đón đến vậy. Hơn một giờ đã trôi qua kể từ khi máy bay hạ cánh xuống Cape Town mà vẫn chưa thấy ai đến đón cô. Martin suýt rơi nước mắt. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô đã trở thành hiện thực. Bà ngoại không thích cô cho nên bà cũng không thèm đến đón cô. Martin hoàn toàn không biết phải làm gì khi không có tiền và không có nơi ở. Thêm vào đó cô đã quá mệt mỏi và đói bụng. Đã 10 giờ sáng, từ tối qua đến giờ cô chỉ ăn toàn bánh sô-cô-la của bà Morrison gói cho cô mang theo. Thức ăn trên máy bay không thể nuốt nổi. Trứng thì lỏng bỏng nước, ổ bánh mì nhỏ giống như quả bóng tennis và món chính có mùi như thức ăn của thú cưng. Martin quyết định rằng cô sẽ không bao giờ bay một lần nào nữa mà không mang theo bánh ngọt và có lẽ thêm một ít bánh sandwich trăm bông cho chắc ăn. Đối diện với cô, một hành khách mỉm cười rời khỏi quầy Trusty Lucy với sinh tố xoài mỏng nước và chiếc bánh nướng xốp lớn. Dạ dày của Martin réo ầm ầm ghen tị. Bé Martin, chắc cháu nghĩ là chúng ta quên mất cháu rồi. Một giọng nói oàn oàn vang lên, to đến nỗi nó dội vào lồng ngực cô như trống cái. Martin nhìn lên thấy một người đàn ông cao lớn hướng về phía mình với hai cánh tay dang rộng và nụ cười khoáng đạt của châu Phi ở trên khuôn mặt. Ông có một vết sẹo hình dấu hỏi trên má sáng ngời và một chiếc răng trên sợi dây da đeo cổ của mình. Ông đội chiếc mũ Porsche với dải dây da ngựa vằn và bộ đồ kaki kiểu thợ săn, loại quần áo đã lỗi thời. Có phải bé Martin đây không? Ông hỏi rồi bật cười thằng tiếng. Không đợi cô trả lời, ông nắm chặt tay cô và lắc dữ dội. Bác là Tendai, ông nói. Bác rất rất vui được gặp cháu. Bà ngoại cháu đã kể tất cả với bác về cháu. Bà rất xin lỗi vì không thể có mặt ở đây để đón cháu đấy. Nhưng mà thật là một buổi sáng bận rộn. Hồi hôm qua chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng do một vài thủ tục giấy tờ có chút lộn xộn thì mấy con voi đáng ra sẽ đến vào cuối tuần lại được chuyển đến vào sáng nay. Không có ai giám sát chúng cả ngoại trừ bà ngoại cháu và bác. và bà ấy đã phải ở lại cho đến khi các bác sĩ thú y kiểm tra xong từng con một. Nên bác đề nghị là để bác đi đón cháu thầy bà. Nhưng bác quên rằng một người suốt ngày quanh quẩn với mấy bụi cây thì chẳng biết đường cao tốc là thế nào. Bác đã lái xe một vòng quanh Cape Town đấy. Bác hy vọng cháu có thể thứ lỗi cho bác. Bác sẽ đưa cháu về nhà ở Sawubona nhanh nhất có thể. Martin gần như không biết trả lời thế nào trước một tràng dài này cả. Nhưng ngay lập tức, cô rất thích người đàn ông to lớn, hiền lành đang đứng trước mặt mình. Bác ấy có khí chất rất tự nhiên. Rất vui được gặp bác Tendai. Cô ngượng ngùng nói, tất nhiên là cháu sẽ thứ lỗi cho bác rồi. Những lời nói này của cô lại tạo thêm một tràng cười nữa. Nhấc chiếc vali của cô và cắp nó dưới cánh tay, như thể nó không nặng hơn một con gà mái. Bác Tendai dẫn đường đi ra dưới ánh nắng chói chang.